Hồi 11. Múa đao thần Lâm Xung gặp người ngang sức, bán gương báo Dương Chí giết cọp Không Long. Lâm Xung thấy người kia múa đao đến đánh thì hai mắt trợn tròn xoe, hàng râu hùng dựng ngược, rồi cũng giơ dao ra mà cự lại. Hai bên kẻ đánh người đỡ, chống nhau ước chừng được 30 hiệp mà không rõ được hơn thua. Khi đánh độ 20 hiệp nữa, sắp quyết định hơn thua, thì chợt thấy tiếng trên đỉnh núi gọi to lên rằng: "Hai vị hảo hán, hãy khoan tay lại, đừng có đánh nhau nữa." Lâm Xung nghe vậy, nhảy tót ra ngoài vòng, rồi hai bên cùng đứng dừng đao lại. Bấy giờ Vương Luân, Đỗ Thiên, Tống Vạn cùng mấy đứa tiểu lâu la xuống núi, chở thuyền ra, rồi đi đến chỗ hai người mà nói rằng: "Hai thanh đao của hai vị hảo hán thật là thần xuất quỷ một, không ai theo kịp. Ông này là báo tử đầu Lâm Xung, là anh em của chúng tôi. Còn ông mặt xanh kia là ai? Xin cho chúng tôi được biết tên họ." Người kia nói: "Ta là Dương Chí, cháu của Ngũ Hầu Dương Lệnh Công, là dòng dõi ba đời của tướng, lưu lạc ở Quan Tây. Khi còn ít tuổi có thi võ cử, rồi được làm đến chức điện tư chế sứ quân. Sau Đức Đạo Quân xây Lăng Vạn Tuế, sai 10 người chế sứ ra Thái Hồ tải đá hoa để về nộp cho kinh sư. Chẳng may đi đến giữa sông Hoàng Hà, bị một cơn phong ba làm đắm thuyền, mất cả đá hoa, cho nên phải trốn đi nơi khác mà không dám quay về kinh nữa. Nay nhân nghe tin triều đình xá tội, tôi định thu nhặt một ít tiền để về kinh sư lo liệu ở cơ mật viện mà kiếm kế an thân. Dè đâu đi qua đây lại bị các người đánh, giành đánh cái tên gánh thuê mà cướp mất. Vậy các ngươi hãy đem trả lại cho ta lập tức." Lâm Xung nói: "Nếu vậy ngài là Thanh Diện Thú Dương Chí phải không?" "Chính phải." "Thế thì may lắm, xin mời chế sứ hãy ngồi vào chơi trong trại, rồi xơi chén rượu suông đã, rồi chúng ta sẽ xin nộp lại gánh hành lý cho. Hảo hán đã nhận biết tôi thì xin trả lại gánh hành lý, còn hơn là để cho tôi ngồi uống rượu. Mấy năm trước tôi vào thi ở Đông Kinh, cũng có được nghe tiếng chế sứ, thế mà ngày nay lại được gặp ở nơi đây, thật là may quá. Thế nào cũng xin đón chế sứ vào chơi qua loa, chứ không có ý gì khác cả." Dương Chí từ chối mãi không được, đành phải theo lũ Vương Luân xuống thuyền mà đi vào sơn trại. Vương Luân cho tìm cả Chu Quý lên tụ nghĩa sảnh, sai bắt 4 cái ghế chéo, để Vương Luân, Đỗ Thiên, Tống Vạn, Chu Quý ngồi về bên tả, còn bên hữu thì bắt 2 cái ghế chéo để mời Dương Chí và Lâm Xung ngồi. Đoạn rồi sai Mổ Trâu làm tiệc khoản đãi Dương Chí. Đương khi uống rượu, Vương Luân nghĩ thầm trong bụng: "Nếu ta lưu một Lâm Xung ở thì tất nhiên có điều không ổn cho ta. Vậy bất nhược tiện đây giữ cả luôn Dương Chí ở lại, để có tay địch thủ với Lâm Xung thì cũng được." Cho hay, mấy quân bé mệt ở đời, chưa đi đã sợ, chưa ngồi đã kinh. Những là lúng túng nghĩ quanh, chẳng qua thêm để vận mình mà chi. Bấy giờ Vương Luân nghĩ vậy, liền đem chuyện Lâm Xung từ đầu đến cuối thuật lại hết cho Dương Chí nghe. Đoạn rồi bảo Dương Chí rằng: "Cái này không phải là Vương Luân tôi muốn cử họp chế sứ ở đây đâu. Nhưng tôi thiết nghĩ, tôi đây đã bỏ văn mà theo võ đến lạc thảo nơi đất này, mà chế sứ thì cũng là người có tội. Dẫu nay tuy được tha rồi, nhưng cũng khó lòng được phục nguyên chức tước. Vả chăng hiện nay Cao Thái Úy lại giữ binh quyền, thì tất nhiên hắn có giùm ngài được chăng? Vậy bất nhượng ngài tạm dừng ngựa nơi đây, để cùng nhau hưởng cái phú quý kim ngân tửu nhục mà làm tay hảo hán có lẽ hơn không? Không biết ý ngài ra sao?" "Các ngài có lòng như thế tôi lấy làm cảm ơn lắm. Song tôi còn có một người bà con thân ở kinh sư, khi tôi làm việc quan có phiền lụy người ta nhiều lắm, mà chưa sao tạ ơn lại được. Vậy nay tôi muốn trở về qua đấy một phen, xin các ngài trả lại hành lý cho tôi, bằng không thì thì Dương Chí tôi đành bỏ nơi đây mà cũng đi tay không vậy. Vương Luân cười mà nói rằng: vậy thôi, chế sứ đã không ở thì chúng tôi cũng cưỡng bách làm chi, nhưng xin ngài hãy khoan tâm ngồi đây một tối, rồi sáng mai rồi đi sớm. Dương Chí cả mừng, lưu lại ở đấy một hồi. Sáng hôm sau, Vương Luân lại làm rượu tiễn Dương Chí, đoạn rồi sai Tiểu Lâu La quẩy hành lý đưa xuống dưới núi mà bái biệt, rồi trở về lưu giữ Lâm Sung ở lại. Bấy giờ Dương Chí đi ra đến đường cái, tìm một người nhà quê thuê quẩy gánh hành lý, mà cho tên Lâu La trở về sơn trại, rồi thẳng đường trong nẻo Đông Kinh. Khi tới Đông Kinh, Dương Chí tìm vào một tử điếm để trọ, rồi trả tiền cho đứa gánh thuê để trở về. Cách vài hôm sau, Dương Chí nhờ người đến đúc lót ở khu mật viện để lo bổ chế sứ điện tư phủ như cũ. Lúc ấy phải đem các thứ kim ngân tài vật để đưa chỗ nọ tặng chỗ kia, đến khi hết sạch cả tư trang hành lý thì mới xin được một cái giấy khai phục trong khu mật viện, nhưng còn phải đến trình cao thái úy nữa mới xong. Tới khi đến trình cao thái úy, thái úy đem các lý lịch và giấy má ra xem một lượt, rồi cả giận mà nói rằng: ngươi cùng đi vận tải với chính tên chế sứ thì chính tên kia đã đem về giao nộp từ bao giờ rồi, vì còn có một mình ngươi là đánh mất cả đá hoa, mà thiện tiện trốn đi đâu mất, quan quân truy nã không ra, thế mà nay là muốn phục chức hay sao? Tuy rằng ngươi đã có giấy tha, nhưng cũng không khi nào rửa hết tội danh mà phục chức cho được. Nói xong đem giấy má phê bỏ tất cả, rồi đuổi Dương Chí đi ra ngoài soái phủ. Cây con đâu có cái tổ chim hồng, quân hèn đâu có cái lượng bao dung nổi người. Dương Chí trở về nhà trọ, trong bụng lấy làm uất ức mà tự nghĩ một mình rằng: lời nói của Vương Luân khuyên ta thế mà có lý, nhưng hiềm vì nhà ta vốn là tiếng tăm trong sạch xưa nay, lẽ nào ta lại đem cái di thể của tổ tiên mà làm nhơ bẩn cho đành. Bởi vậy ta cũng muốn trở về đây để đem cái tài võ nghệ cây cao ngọn giáo ra chốn biên đình, hoặc may lập một được một chút công danh để báo đền quan phụ thì cũng hả trong lòng một chút. Ai ngờ bị cái lão cao cầu oan nghiệt này làm cho ta không có kế chi mà xuất đầu được nữa, thật chán chưa. Chàng nghĩ vậy, trong lòng thì lại phân vân khó chịu. Đường xa thì tiền hết, đất khách quê người, không biết phải làm sao cho ổn. Nhân nhớ đến ông cha ngày trước có để lại một thanh bảo đao, xưa nay vẫn đeo luôn ở bên mình, liền nghĩ kế đem ra phố mà bán để lấy một ít tiền, đi nơi khác mà lập thân. Phải đem ra bán đứng ở phố quần ngựa, có tới mấy giờ đồng hồ cũng chẳng thấy ai đến hỏi mua. Chàng lấy làm nóng ruột, lại vác ra một chỗ náo nhiệt ở trên cầu Thiên Hán để bán. Dương Chí đứng một lúc, thấy người ở hai bên phố đều la nhao nhao lên mà bảo rằng: cọp đã đến rồi, chúng ta trốn đi. Đoạn rồi người nào người nấy đổ xô nhau mà trốn vào trong ngõ. Dương Chí thấy vậy nói lẩm bẩm một mình rằng: họ nói gì quái lạ, ở chỗ này là cấm thành, làm gì mà có cọp đến đây. Nói đoạn xa trông thấy một anh đại hán, người đen chùi chùi, say rượu bứ bự, đang chân nam chân bắc đi đến. Nguyên đó là một thằng vô lại, có tiếng ở kinh sư, vẫn thường gọi là một mao đại trùng ngưu nhị. Xưa nay chỉ chuyên nghề rắc rối ở đầu đường cuối phố, gặp ai là cũng dây vào, làm cho lôi thôi khó chịu, mà quan tư ở phủ Khai Phong không sao mà trị nổi. Bởi vậy, ai mà trông thấy hắn cũng đều tránh mặt cho xa, không có ai dám đi gần đến. Bấy giờ, tên ngưu nhị đi đến trước mặt Dương Chí, giằng tay cầm lấy thanh đao xuống để xem, rồi hỏi rằng: anh, của này định bán thanh đao bao nhiêu tiền? Dương Chí đáp: thanh bảo đao này của tổ phụ tôi để lại, tôi định bán với giá 3.000 quan. Ngưu nhị quát lên rằng: đào ăn mày này mà lại bán đến ngần ấy tiền, ta chỉ mua 30 kẽm một dao, cũng thái được cả thịt, cắt được đậu, con dao khốn nạn này mà có cái gì tốt mà gọi là bảo đao? Thành đao của tôi có phải như là của đám hàng chợ đâu, nó là bảo đao kia mà. Thế này mà gọi là bảo đao sao? Dương Chí nói, một là có thể chặt đồng chặt sắt mà lưỡi không quằn, hai là thổi lông đi qua được, ba là chém người mà dao không có máu, thế cho nên mới gọi là bảo đao. Anh có dám cắt đồng bây giờ hay không? Anh cứ đem đến đây, tôi sẽ cắt cho mà xem. Ngu Nhị thấy nói bèn chạy đến một cái hàng ở cầu, tạo lấy một món tiền đồng để thành một chồng ở trên cầu, rồi gọi Dương Chí mà rằng: anh kia, nếu anh chặt đứt thì ta sẽ trả 3.000 quan. Bây giờ các người đứng xem, dẫu không anh nào dám đứng gần, song cũng đứng túm ở đằng xa mà nôm lại. Dương Chí vén tay áo cầm đao nhắm cho trúng rồi chém một phát, cọc tiền đứt hẳn làm đôi. Không những người đứng xem thấy vậy, ai cũng reo ầm cả lên. Ngưu Nhị quát lên rằng: reo cái gì thế? Anh này còn điều thứ hai, thế nào nữa? Dương Chí nói: điều thứ hai là thổi lông đi qua được. Nếu cầm một sợi tóc thổi qua lưỡi đao, ắt thì sẽ bị đứt làm đôi. Lưu Nhị nói: ta cũng không chắc được như thế. Nói đoạn nhổ ngay sợi tóc trên đầu đưa cho Dương Chí mà bảo rằng: đâu, anh thử làm cho ta xem. Dương Chí tay tả cầm sợi tóc đưa lên trước lưỡi dao, rồi thổi một cái thật mạnh, sợi tóc đứt liền làm đôi rơi xuống đất. Ngưu Nhị hỏi: thế còn điều thứ ba là cái gì? Dương Chí nói: là chém người mà đao không dính máu. Thế nào là chém người mà đao không có máu? Nghĩa là cầm thanh đao mà chém giết một người mà máu không kịp vây vào kịp. Ta không có chắc được như thế. Đâu, anh thử cầm đao chém một người thử ta xem. Dương Chí nói: trong chỗ cấm thành này bỗng dưng giết người sao được? Nếu không tin thì cứ mang con chó đến đây, tôi chém cho mà xem. Ngưu Nhị nói: anh bảo giết người không có máu, chứ anh có nói là giết chó đâu. Thôi, anh không mua thì thôi, đừng quấy nhiễu người ta làm gì. Thì đưa đây ta xem nào. Dương Chí nói: không có tiền thì tôi không cần chuyện cho xem nữa. Ngưu Nhị nói: thế anh có dám giết ta hay không? Tôi với anh không thù không oán, việc gì mà tôi phải giết anh? Bây giờ Ngưu Nhị nắm chặt lấy Dương Chí mà bảo rằng: thế nào ta cũng mua thanh đao của anh. Dương Chí nói: anh muốn mua thì mang tiền lại đây. Nhưng mà ta không có tiền. Không có tiền thì giữ ta ở đây làm chi? Ngưu Nhị nói: ta chỉ cần lấy thanh đao của anh mà thôi. Ta không cho. Ngưu Nhị lại nói: thì anh cứ giỏi thử cứ chém ta đi. Dương Chí cả giận, đẩy Ngưu Nhị ngã bắn xuống đất. Ngưu Nhị vội vàng đứng bò dậy, đầm hút vào bụng của Dương Chí. Dương Chí kêu lên rằng: xin hàng phố hãy làm chứng cho tôi, Dương Chí này hết tiền phải mang đao đi bán, lại bị cái thằng khốn nạn này, nó chực ăn cướp đao của tôi và đánh tôi đây. Bây giờ hai bên hàng phố sợ Ngưu Nhị bằng một phép, không ai dám đến gần mà can ngăn nữa. Ngưu Nhị thét lên rằng: mày bảo tao đánh mày thì tao sẽ đánh chết mày nữa, coi làm sao. Miệng nói rồi giơ tay lên đánh Dương Chí. Dương Chí vội né để tránh, rồi nổi máu nóng lên, cầm đao nhắm ngay giữa trán của Ngưu Nhị, chém một nhát. Hắn ngã lăn quay xuống đất, đoạn rồi nhảy sấn vào đâm luôn thêm mấy nhát vào bụng Ngưu Nhị, máu chảy lên láng ra đường. Khi đó, Dương Chí bảo với người phố xá rằng: tôi giết chết thằng ăn mày này, không việc gì liên lụy đến ai. Bây giờ nó chết nơi đây rồi, các ông các bà cứ đi vào phủ, nói là để tôi nhận tội cho. Gươm thần chém chết oan gia, trừ loài đê tiện cũng là nghĩa chung. Đàng hoàng thay việc anh hùng, trời xôi đất xét để hồng sợ chi. Bấy giờ các người ở hàng phố nghe nói, mới đổ ra đi theo Dương Chí vào phủ khai phong. Tới nơi, gặp lúc buổi hầu, Dương Chí cùng bọn hàng phố đi vào công đường, rồi đặt thanh bảo kiếm ra trước mặt mà bẩm rằng: chúng tôi là Dương Chí, trước làm điện tư phủ chế sứ, sau bị đấm mất Hoa Thạch Cương, phải cách chức về, Nài biết mình hết tiền tiêu, mang thanh đao đi bán. Bất ngờ bị thằng vô lại là Ngu Nhị, nó toan cướp đao rồi lại sinh sự đánh tôi. Bởi vậy tôi tức mình đã đánh nó chết. Hiện ra hiện có các phố xá đứng ra làm chứng, xin trình quan lớn biết cho. Các người hàng phố cũng túm vào làm chứng mà kêu vời quan phủ rõ các căn nguyên. Quan phủ nghe nói mà truyền rằng: đã làm nên tội mà tự ra thú tội, ta sẽ tha đánh cho. Nói đoạn sai gông Dương Chí lại, rồi phái hai viên nha giải Dương Chí và các người hàng phố ra cả Thiên Hán Kiều để khám nghiệm tử thi mà làm thành văn án. Đoạn bắt các người hàng phố làm đơn khai bẩm rồi mới cho về. Còn Dương Chí thì giao xuống nhà lao để giam giữ. Bấy giờ các bọn canh giam ở nhà lao nghe thấy Dương Chí đã đánh chết một con cọp không lông thì ai nấy cũng có lòng kính phục mà không dám sách nhiễu tiền nông chi cả. Các người hàng phố ở quảng cầu Thiên Hán thấy Dương Chí trừ được một đứa đê hèn liều lĩnh quấy nhiễu loài người như thế thì ai cũng lấy làm phục mà bảo với nhau nên đưa tiền nông vào cho Dương Chí để tiêu xài. Còn người giữ phần ăn thấy Dương Chí là một tay hảo hán mà trừ được hại cho mọi người. Vả chăng nhà tên Ngu Nhị cũng không có một ai mà đến khống khiếu thì cũng đem văn án mà rút nhẹ bớt tội đi. Sao hết án cho Dương Chí là vì đánh nhau mới lỡ giết chết người. Giam ở đó đủ 60 ngày rồi đem trình quan phủ cho thợ thích kim ấn vào mặt, đánh phạt 20 trượng, đóng gông giải sang đại danh ở Bắc Kinh để xung quân. Còn thanh bảo đao thì để vào công khố. Khi kết án xong rồi, phủ doãn phê cho hai tên công sai là Trương Long Triệu Hổ giải đi. Hai tên công sai vâng lệnh giải Dương Chí ra đến phố cầu Thiên Hán. Thì các người nhà phú hộ trong phố mời cả ba người vào một cái tủ điếm để mà thiết đãi. Đoạn rồi đưa tiền cho hai tên công sai mà nói rằng: xin các ông nghĩ đến ông Dương Chí là một người vì dân mà trừ hại, mà trong nôm tử tế giúp giùm cho. Trương Long Triệu Hổ đáp rằng: chúng tôi đây cũng biết ông ấy là một tay hảo hán, các ông không phải dặn hai chúng tôi cũng xin thế nào cũng phải đối xử tử tế. Bấy giờ các nhà phú hộ lại đưa tiền tiễn cho Dương Chí, rồi cùng bái biệt ra về. Dương Chí đưa cho hai tên công sai về đến nhà trọ, tính trả tiền nông cẩn thận, còn thừa thì sai làm một rượu thiết đãi hai người và mua một ít thuốc cao dán vào chỗ bị roi đánh, rồi khoác khăn gói hành lý cùng hai tên công sai đi sang Bắc Kinh. Đường đi nắng sớm mưa mai, phòng khi hưu thích ba người cùng chung. Không bao lâu thì đã đi tới Bắc Kinh. Ba người liền tìm một cái tửu điếm để đưa nhau vào trọ. Nguyên quan Lưu Thú ở đại danh thủ Bắc Kinh vốn là con rể của quan thái úy Sai Kính. Con rể của quan thái úy Sai Kinh ở trong triều tên là Lương Trung Thư Úy là Thế Kiệt, là một tên lên ngựa coi quân, xuống ngựa coi dân, uy quyền rất lớn xưa nay. Khi hai tên công sai giải Dương Chí vào đến sảnh sứ, Lương Trung Thư xem văn thư xong thì nhận ra rằng khi ngài ở kinh sư cũng có biết Dương Chí, liền hỏi han đầu đuôi các lẽ. Dương Chí đem hết căn nguyên chuyện mình kêu rõ cho Trung Thư nghe. Trung Thư cảm mừng phê hồi văn cho công sai về, rồi sai tháo gông cùm cho Dương Chí mà lưu lại trong sảnh để sai khiến. Từ đó Dương Chí đã ở trong đại danh phủ, sớm khuya hầu hạ rất là siêng năng cẩn thận. Được ít lâu, Lương Trung Thư có ý đề cử cho Dương Chí làm một chức võ quan, song lại e các tướng không phục, bèn nghĩ ra một kế, bắt các quan quân ở trên dưới hết thảy đều ngày mai phải tới giáo đường để diễn võ. Đoạn gọi Dương Chí lên mà bảo rằng: ta có lòng muốn đề cử cho ngươi là một chức quan võ để có ít lương tiêu, nhưng không biết võ nghệ của ngươi như thế nào. Dương Chí đáp rằng: tôi nguyên là võ cử xuất thân, trước đã làm điện tư phủ chế sứ, 18 ban võ nghệ đều đã thông thạo cả. Nay nếu ân tướng rộng lòng thương mà đề cử lên, thì cho chúng tôi được rẽ mây trông thấy mặt trời, thì ân đức ấy xin kết cỏ ngậm vành để báo đáp. Lương Trung Thư nghe nói cả mừng, liền ban cho Dương Chí một bức áo giáp để dự bị ra diễn võ ngày mai. Sáng hôm sau, bấy giờ đương dịp trung tuần tháng 2, chiều trời ấm áp gió lạnh mây quang, Lương Trung Thư cơm nước xong cho Dương Chí cùng đi lên ngựa, mà Tiền Hô Hậu Ủng đưa ra giáo trường. Khi ra tới giáo trường, đến trước cửa diễn võ, sảnh Lương Trung Thư xuống ngựa, rồi sai bắt một chiếc ghế ngồi ở nơi đó. Hai bên tả hữu đứng dàn giá các hàng quan viên, nào chỉ huy sứ, đoàn luyện sứ, chánh chế sứ, thống lĩnh sứ, cùng là chánh bài quân, phó bài quân, trăm viên tướng tá, mấy đội ngựa quân rất là uy nghi tề chỉnh. Trên chốn tướng đài có hai viên đô giám, một viên là Lý Thiên Vương Lý Thành, một viên là Văn Đại Đao Văn Đạt, là tài dũng lực hơn người, thống lĩnh các hàng quân mã, đều quay mặt về chỗ Lương Trung Thư ngồi mà cúi chào làm lễ. Đoạn rồi trên giữa tướng đài dựng lên một lá cờ màu vàng, khua trống nổi kèn làm hiệu. Bấy giờ trong chốn giáo trường đứng im phăng phắc, không hề ai dám nói ra. Một lát thì Hồng Kỳ dẫn quân ở trên tướng đài lay động, năm quân đều trong lệnh mà sắp sửa chỉnh tề. Đoạn rồi có một ngọn cờ phấp phới, tiếng trống vang lừng, 500 quân đều cầm khí giới trong tay, dàn thành bài trận. Lại thấy ngọn cờ trắng ở trên tướng đài phất lên, thì hai hàng trận quân ngựa đều sắp lượt chỉnh tề đứng ra trước mặt. Khi đó Lương Trung Thư truyền đòi phó bài quân Chu Cẩn ra thánh lệnh. Chu Cẩn ở bên tả trấn nghe lệnh đòi, liền đánh ngựa ra trước cửa sảnh, rồi xuống ngựa ngã ngọn thương mà dạ lên một tiếng rất to. Trung Thư truyền lệnh rằng: cho phép phó bài quân diễn võ. Chu Cẩn vâng tướng lệnh, vác thương nhảy lên mình ngựa, xông ra quay ngược quay xuôi, xông tả múa hữu, diễn mấy cái bài thương ở trước diễn võ sảnh. Bấy giờ Lương Trung Thư mới truyền Dương Chí ra trước sảnh mà bảo rằng: Dương Chí, ta nghe trước đây ngươi đã làm chế sứ ở điện tư phủ bên Đông Kinh, vì phạm tội mới phải tới nơi đây. Nhưng hiện nay bốn phương giặc cướp, quốc gia đang lúc cần tài, vậy ngươi có dám ra thử võ nghệ với Chu Cẩn hay không? Nếu ngươi hơn được Chu Cẩn thì ta sẽ cho ngươi thay vào chức ấy. Dương Chí cung kính mà bẩm rằng: ân tướng đã rộng thương, truyền cho như thế chúng tôi đâu dám sai lời. Lương Trung Thư liền truyền dắt ra một con ngựa trận và truyền quan kho lấy đồ quân khí ra cho Dương Chí. Dương Chí vâng lệnh, ra sau nhà võ sảnh đem áo giáp của Trung Thư cho mặc vào, rồi thắt đai đội mũ, lưng đeo cung tên, tay cầm một cây thương dài, nhảy lên ngựa mà ra đấu với Chu Cẩn. Mới hay là: kiếp sinh ví có gặp thì, tài sắc tài này sức ấy kém gì ai đâu, cảm người lượng cả ân sâu, anh hùng họa biết mặt nhau phen này. Cuộc đời thay đổi đổi thay, hôm nào thế ấy hôm nay thế nào, rồi đây cung kiếm ra vào, chắc rằng xuống thấp lên cao còn nhiều.